This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Hạnh Dung xin mời quý vị đến với chương trình Thế Giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 chiều mỗi tối thứ hai và từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hạnh Dung kính chào trở lại quý thính giả và xin kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Và hưu sinh có gì lạ không anh?
Cũng khỏe cô. Hôm nay thì lại u ám chút ngày.
Dạ vâng, đúng
không
rồi.
Được, không có phải gì tuần rồi. Cái tin đó thì sao cô?
Dạ thưa cũng vậy đó anh. Bây giờ Hạnh Dung ngồi đây nhìn ra ngoài trời nó ảm đạm lắm. Phải nói là nó âm u quá. Mưa đó anh, nó mưa. Rồi dạ. Dạ vâng. Nói chung lại là Nam Bắc gì nó hình như nó cũng không có xa lạ gì bao nhiêu. Cũng giống nhau rồi. Thời tiết. Dạ vâng. Dạ vâng thưa anh. Hạnh Dung muốn hỏi anh một cái điều là cái chuyện mà của cái ông chủ nhân Twitter đó anh, ông Elon Musk đó xác nhận rằng là một trong những cái quan chức hàng đầu của công ty là ông James Baker, một cựu tổng cố vấn pháp lý của FBI, đã bị loại ra khỏi công ty này trong cái bối cảnh là có những cái lo ngại về khả năng ông ấy có vai trò trong việc làm ngăn chặn thông tin. Và sự việc này diễn ra vài ngày sau khi ông Musk cung cấp thông tin nội bộ của Twitter cho ký giả Matt Taibbi, người đã công bố thông tin chi tiết về quyết định của nền tảng mạng xã hội này về cái căn bản là để kiểm duyệt bài báo của New York Post về cái máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden hồi tháng 10 năm 2020 đó anh. Anh nhận xét như thế nào ạ?
À? Thì bởi vì từ lúc sau này thì khi mà ông Elon Musk làm chủ nhân đó thì bắt đầu có những cái sự kiện đương mình nhìn nóng trong lúc tuần này cô thấy không?
Dạ.
Thì bởi người ta nói rằng khi mà ông mua lợn cái Twitter đó thì chắc ông có chủ ý chứ không phải là khi không đâu, bởi vì khi mà ông bỏ một số tiền rất lớn là 44 tỷ Mỹ kim mà để mua cái này mà họ nói cho rằng cái giá trị của này của Twitter không đến như vậy. Thì khi mà lên rồi thì đúng ra người ta hiện tại giờ nói rằng là ông này đã cùng với tổng thống Trung phụ đi tác cạn đầm lầy Washington.
Dạ.
Đó là những cái điều đưa lên. Thì cái chỗ này đó thì ông cũng nói rằng là ông muốn biến cái Twitter để nơi cái hệ thống truyền thông để tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận chứ không phải là có chỉ có tiếng nói của người ta đã mà vô phủ bị chặn đứng. Mà ngoài ra ông cũng nói rằng Twitter cũng là cái hiện trường của cuộc điều tra tội phạm. Đó là những điều đấy. Thì cái điều đáng chú ý này đó thì của tổng cố vấn FBI James Baker đã được nhắc đến trong cái hồ sơ tòa án của công tố viên đặc biệt là John Durham trong một vụ kiện chống lại luật sư chiến dịch tranh cử của Clinton là Michael Schuckman, người mà tranh cử của cái thời và của Clinton 2016. Thì ông cô nhớ lúc có một mà ông này đưa lên đó nói rằng ông nói dối tới luật sư là khi sự kiện là để tiếp xúc với ông James Baker, lúc đó là luật sư cố vấn trưởng của FBI đó.
Dạ.
Nói rằng là ông đó không không làm việc cho ai hết. Nghĩa là ổng nói ổng là không làm việc cho ban tranh cử không cho ai đó, là chỉ giống như cái người bình thường vô để cung báo cho FBI. Cái gì thì thật lúc đó ông là ông Michael là cố vấn tổng cái ủy ban tranh cử của bà Clinton đó.
Yeah.
Thì lúc đó bà nói rằng là để mà tố cáo như là bên ông ứng cử viên của Donald Trump là có liên hệ với Nga, mà tình sao nó có một cuộc điều tra mà tổng thống Trump gọi là săn bùa thủy, tôi nhớ ha.
Yeah.
Đó thì ông James Baker này học về đó, thì sau đó đó thì cái ông bị sa thải khỏi FBI thì năm 2020 thì ông lại làm việc với Twitter. Yeah, đó là như vậy. Thì trong ông này đó thì trong sở dĩ mà ông này bị sa thải đó thì thấy rõ ông một đóng vai trò cố vấn quan trọng trong việc quyết định duyệt báo cáo của New York Post về cái giao dịch kinh doanh, là cái hồ sơ mà cái laptop của Hunter Biden đó là ông đã kiểm duyệt và để ngưng, là không cho kia để đưa lên cái tờ báo, bởi vì cái tờ báo mà Washington Post đó thì nó là cái platform của Twitter, Twitter lúc nó chặn. Cái đó thật sự nếu nó có riêng thì cái này không làm gì được. Thì ông cái tờ hồ sơ mà đưa tung ra này đó thì cái ông James Baker ông đã viết nó rằng chúng tôi cần thêm dữ kiện để đánh giá các tài liệu bị hết hay không. Và sau cùng thì ông biểu phải kiểm duyệt. Đức duyên là đóng cái của Washington, của New York Post. Thì đó là những cái điều đó. Thì theo trong cái cuộc phỏng vấn nói chuyện với người mà dẫn chương trình mà tên Phúc Niêu là ông Bill Hemmer với cái ông người mà chủ của sở cái laptop mà tôi đen đó, ông là Paul McMyset, thì kể lại rằng là khi mà FBI đến, đặc vụ FBI đến mà cũng điều tra đó, gọi ông đó thì ông gửi lâu rồi, cái ông kia nói giờ FBI ông cho rằng là có vẻ trừ thăm dò ông, là coi như nếu mà đó là một lời cảnh cáo, là tôi thấy FBI chịu nếu mà cái chuyện này mà không có xảy ra thì mới là an toàn. Đại khái nghe thăm dò ra thì ông này ông kết luận rồi, nói rằng là FBI phải chịu trách nhiệm vì đã thông đồng với phương tiện truyền thông xã hội chính thống của chúng ta để chặn câu chuyện có thật, mà hậu quả chỉ có thật về máy tính sách tay của Hunter Biden, mà họ để cố coi như là cái này là của Nga để cố để mà phinh lót cái cuộc bầu cử. Nhưng mà sự thật chính cái đảng Dân Chủ và những người đó đã cố phinh lót cuộc bầu cử. Thế nếu mà cái này đưa lên sự thật tới đó thì cái ứng viên mà tổng thống lúc là Joe Biden thì khó là đắc cử được. Đó là những cái điểm mà cái chuyện mà đến thế này đó. Thì tới đây thì chúng ta thấy như câu chuyện diễn tiếp của đấy không? Yeah. Thì chúng ta rất may mắn là có cái tỷ phú vua là ở cái Twitter này. Thì ông đã bạch quá những cái thâm cung quý sử của Twitter. Thì mà chúng ta mới thấy được những cái bằng chứng mà đảng Dân Chủ đã cấu kết với công ty truyền thông xã hội như Twitter, Facebook, Google và các công ty truyền không kể tả để bịt miệng cái cánh bao phủ và khuynh lón cuộc bầu cử trong thời gian qua. Và không những là ông Elon Musk còn cho phép ký giả như cô nói đó, ông Matt Taibbi, mà còn cho ký giả Michael Schellberger và nhiều ký giả khác, mà để mà cái những người này coi như độc lập, không phải phe cánh bảo thủ, để mà họ được quyền truy cập vào trong những cái Twitter này để mà họ tìm ra. Thì chắc hiện giờ thì chúng ta chỉ thấy có hai cái ký giả này đã đăng những tin tức là thâm cung bí sử những âm mưu của bên cái chính quyền, bên đảng Dân Chủ. Và chúng ta thấy này là gần như là với sau này thì ông Joe đang cầm quyền nói đảng Dân Chủ, nhưng mà trong thời gian trước đó thì đảng Dân Chủ đã khuynh lót được tất cả những chuyện này đó. Thì do đó chúng ta thấy trong tương lai thì còn thấy có nhiều cái vấn đề nữa. Thì riêng về cái ông Schellenberger đó thì lưu ý là tiếng nói đó, mà rằng những tiếng nói mà gây áp lực buộc cho ông Dorsey là cái người mà cựu giám đốc trước đó để mà loại bỏ này ra tháng 1, thì bao gồm có đệ nhất phu nhân Michelle Obama và nhà báo công nghệ Kara Swisher và liên đoàn chống phỉ báng tổ chức phi chính phủ Do Thái cùng nhiều tổ chức khác. Thì cô thấy tất cả là những cái chuyện mà âm mưu để mà đưa ra nhiều cái vấn đề này đó thì đã có những người tham gia đó. Thì cái dựa vào những cái biện minh cho rằng là có cái nghi rằng là cái laptop của Hunter Biden là do của Nga đó, trong khi đó đó thì FBI giờ là 50 cựu quan chức tình báo đã công bố một bức thư vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, là tất nhiên là cộng ngày bầu cử, cô nhớ ha. Dạ. Để cho rằng là cái laptop đó là họ ghi rằng là theo kinh, họ nói là theo là kinh nghiệm chuyên môn của họ, thì đây có thể là câu chuyện từ Nga. Nếu chúng tôi đã đúng thì đây là Nga đang cố gắng tác động cách người Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, và chúng tôi tin tưởng mạnh rằng người Mỹ cần nhận thức điều này. Nhóm này người viết như vậy, và sau đó thì còn như là cái câu chuyện mà lết thớt hơn tư nên bị chìm xuồng. Rồi cô thấy không, thì tất nhiên là mình vừa còn những cái điều đó, đó nếu mà ông Elon Musk mà không có mua lại cái Twitter thì chắc cái nền chìm, chúng ta vẫn vĩnh viễn không biết những cái trò ma bùng mà bên đảng Dân Chủ đã cấu kết làm những chuyện đó. Thì cái trong một cái buổi mà nói chuyện thì cựu cố vấn của ông Trump là ông Sebastian Gorka đã nói về chuyện thay đổi. Vấn đề ở đây á, là liệu chúng ta có còn bầu cử tự do một lần nữa từ nước Mỹ hay không? Đây không phải là Twitter, không phải là Facebook, cũng không phải là TikTok, mà đây là việc liệu chúng ta có tổ chức được cuộc bầu cử dựa trên sự thật hay không nữa. Hai tài liệu mà họ nhắm vào mục tiêu vĩ mô vào bạn bằng cách tuyên truyền xuống hồ cho bạn trên mạng xã hội hay không, và liệu FBI có còn chỉ đạo điều này hay không, đó là vấn đề chúng ta còn đề cập tới. Vấn đề là chúng ta phải có khả năng để có một chính phủ đại diện thật sự trong một thời điểm mà có bản sắc gì kiểm soát công khai và ngấm ngầm phần lớn phổ biến thông tin quốc gia chúng ta, nếu chúng ta muốn nói là cần gì kiểm soát cả thế giới. Thì do đó không đặt cái vấn đề này, nhân vào cái chuyện mà khung cái thăm cung bí sử có Twitter tung ra thì người ta mới thấy rõ ràng là thường là nói một nhà thước ngầm, thấy không? Thì đây là những thành cái thành phần này đó là chúng ta thấy là đã một âm mưu của đảng Dân Chủ đã phun lót cái chính trường Hoa Kỳ như thế nào bằng một cách là không công chính. Bởi vì thường thường bầu cử hay tranh cử đó là phải mình show up, mình làm những việc tốt hơn, đưa những chính sách thế nào để cho cử tri ta lựa chọn. Còn này thì là họ khuynh lót theo chiều hướng của họ, giống như một chế độc tài cộng sản làm vậy, đúng không?
Dạ vâng, Hạnh Trung cảm ơn những lời nhận xét vừa rồi của anh Minh. Phải công nhận rằng là ông Elon Musk này công nhận tốn nhiều tiền quá, cũng có ý là để cho dân Mỹ biết được là cái chính sách của ông Biden, của đảng Dân Chủ đã đưa nước Mỹ, đã đưa đến những cái thời gian vừa rồi nó rất là tệ hại, để cho dân Mỹ mở mắt ra, đúng không anh? Và thưa anh thì các nghệ sĩ Cộng Hòa đã viết trong một cái bức thư gửi giám đốc FBI Christopher Wray hôm 12 tháng 11 đó, thì trong 21 tháng qua, chúng tôi đã đưa ra một số yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các hoạt động và hành động của Cục Điều tra Liên bang. Cho đến nay đó, thì quý vị đã phớt lờ những yêu cầu này, hoặc là quý vị đã không phản đối đầy đủ. Sau đó, một quan chức hàng đầu của FBI là ông Dan Tuono đã từ chức. Ông này nói là ông về hưu vì làm việc lâu mệt mỏi, nhưng người ta không tin như vậy. Chủ tịch Ủy ban Giám sát sắp tới đó là dân biểu James Comer, thuộc đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Kentucky, cho biết là đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy ông Biden đã nói dối về việc ông biết và tham gia vào các giao dịch đó. Ông Comer lưu ý là một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi có bằng chứng cho thấy tài chánh, thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của ông Hunter và ông Joe Biden đã được trộn lẫn với nhau, nếu không muốn nói là được chia sẻ. Anh nhận định thế nào, như thế nào về cái chính quyền ông Biden với những cái việc mà thông đồng với các công ty Big Tech và FBI hả anh?
Dạ, thì bỏ cô thấy anh chỉ về cái phần anh em mình nói đó.
Dạ.
Thì thấy rất là rõ, mà bởi vì anh nói á, nó không phải là vấn đề mà chính quyền Joe Biden.
Dạ.
Mà phải nói là toàn thể cấp lãnh đạo đảng Dân Chủ, chứ không chỉ riêng về chính quyền Joe Biden. Bởi vì chuyện can thiệp này trước khi Joe Biden cầm quyền, nghĩa là trong 8 năm cầm quyền của ông Obama đã cài đặt người của đảng Dân Chủ nằm sâu trong cơ quan FBI và Bộ Tư pháp,
yeah,
các công ty truyền thông xã hội. Cũng như cô nhớ lúc đó cái tổ chức mà Black Lives Matter đó là cũng là sản phẩm của ông Obama. Dạ. Tôi nhớ có cái chuyện đó, khi một cái người mà mễ, gốc mễ mà họ volunteer, họ tuần tra ở bên Florida, tôi nhớ không?
Dạ.
Đó, rồi cô bị một Mỹ đen tấn công mà đè nó xuống đó, nhưng mà nhờ mà bị Mỹ đen lớn con hơn. Đó, rồi nó mới dùng, giờ có cái súng dùng nó bắn chết, thì lại đi là tấn tra tòa án thấy này là tự vệ. Thấy không?
Dạ.
Nhưng mà rồi cũng biểu tình lên, rồi cái đó từ đó xuất phát ra đất Lai Má Đơ, là từ đó cô Oma đó là thành tử đó, Oma hô hào nói cho kỳ thị này, chính ổng là người kỳ thị chứ không phải là ai kỳ thị hết á. Thì anh thấy như vậy, cái đảng Dân Chủ đã biến cái cơ quan này thành một tay sai đắc lực cho họ, chứ không còn là một bộ phận thi hành pháp luật của đất nước Hoa Kỳ một cách vô tư, thượng tôn luật pháp hay là tự do ngôn luận đúng nghĩa như hiến pháp đơn định. Thì sau khi nhà tỷ phú Elon Musk sở hữu công ty Big Tech này, thì ông đã bạch quá mọi sai trái cái thành phần lãnh đạo của công ty với FBI và các nhân vật chủ chốt của đảng Dân Chủ. Thì tận dự phần trên anh nói trong đó có cái đại nhất quân dân Michelle Obama đến đây. Thì cô thấy không? Thì bởi vì trước cô nhớ khi mà ông tuyên bố này thì ông cũng nói rằng là ông cũng có âm mưu ám sát là ông, và ông nghĩ rằng bên kia nên dừng lại, ông cũng phải có những chuyện đó, nhưng mà ông vẫn làm đó. Thì ông nghi rằng là nếu mà ông buông bạch qua này thì nhóm kia cũng có thể thanh toán ông, lúc đó ông đã báo động lần trước rồi. Thì cô thấy là ông Olmert thì Olmert này là muốn bảo vệ cái tu chiến số một về tự do ngôn luận. Ông nói đi bố nè, cái Twitter vừa là một công ty truyền thông xã hội để cho tự do ngôn luận, và vừa là hiện trường của vụ án. Theo thì cái do đó mà ông, khi ông bạch quá hồ sơ này thì cho thấy rõ rằng là có bãi, và các cụ viên chức FBI là có bãi nhân vật đã dính líu vụ này. Và lúc đó có hai cơ quan social media được hợp mật với các nhân vật FBI và FBI và Twitter đã nhận chỉ thị, tự như Facebook và tất cả đó. Nó được nhận chỉ thị chặn đứng tất cả những cái gì mà thấy bất lợi cho ứng viên đảng Dân Chủ. Thì trong tại một phiên họp ủy ban cố vấn chính phủ và an ninh nội địa hôm thứ Năm, thì thượng nghị sĩ Johnson đã hỏi ông Brazil câu hỏi đó.
Yeah.
Thì câu hỏi bất cứ điều gì trong cái báo cáo của laptop của Hunter Biden có thể bắt nguồn từ thông tin sai lệch của Nga hay không? Thì ông Ray cho biết ông đã kiểm tra những cái câu hỏi của cái ông mà nãy giờ cô nói phớt lờ đó.
Dạ, phớt lờ.
Thì ông nói đó là một câu hỏi khó trả lời đối với tôi. Ông Ray trả lời bởi vì vẫn giờ ông là đương tự nhiên chức, không muốn xác nhận là sai hay không. Thì ông nói là rất là khó trả lời. Và khi được hỏi cụ thể bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thông tin sai lệch ảnh hưởng của Nga hay không, thượng nghị sĩ Johnson lập luận rằng FBI nên xem báo cáo của ông ta như một nguồn thông tin có thể kiểm chứng để mà hành động.
Yeah.
Không thể sai lệch của Nga. Ông Johnson nói báo cáo đó hoàn toàn không bất kỳ có sự can thiệp nào ảnh hưởng ở nước ngoài, mặc dù chúng tôi trước đây mà tôi đã nói lên bị cáo buộc cho rằng là cái ủy ban này là đã truyền bá thông tin sai lệch, nhưng mà sự thật bây giờ nó không phải vậy. Đó là những cái điểm và ông cũng muốn hỏi FBI có liên quan nhúng tay vào để cái bức thư mà 51 quan chức tình báo cũ để can thiệp vào cái cuộc bầu cử 2020 không? Cô nhớ lúc đó đó, gần tới ngày đó họ còn có năm có những viên chức mà trong cái cụ ủy ban tình báo đó.
Yeah.
Thì để mà họ đưa ra. Thì trong đó có ông giám đốc, cụ giám đốc CIA, giám đốc MI, có giám đốc tình báo quốc gia và chuyên viên đủ thứ hết. Thì cái câu mà kết luận là họ nói thế này nè, dựa vào lời để ngăn chặn câu chuyện 50 sĩ quan tình báo đã công bố một bức thư ngỏ ngày 19 tháng 10 năm 2020, lập luận rằng dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của họ, câu chuyện đến từ chính phủ Nga, nếu chung nói đúng thì đây Nga đã cố gắng tác động cho người Mỹ bỏ phiếu cuộc bầu cử này. Thì đó, và chính này thì ta cho là cái bức thư này là một bom tấn để mà phá tan cái thì cái khả năng mà làm thiệt hại cho ứng cử viên đảng Dân Chủ, thì giờ ông này nói hỏi vậy đó, FBI có liên hệ về những cái những viên chức thế này không, thì ông này cũng chưa có trả lời.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn những lời nhận định vừa rồi. Cũng do từ ông Elon Musk mà chúng ta có thể nói biết được nhiều nhiều điều mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà biết được rõ ràng như vậy. Cũng cảm ơn ông Elon Musk rất là nhiều. Và thưa anh thì
cô biết không, rồi anh thấy tên ông mà chủ tịch ủy ban ông Wilmer gì cô nói sẽ quên đó, thì đại đã ông nói ông sẽ tải thảm đỏ để mời ông Lobet để mà lên làm nhân chứng để đó, còn nhớ cái đó ha.
mà cũng vì như vậy đó, nếu mà hình dung nhớ không lầm là hình như ông Lobet nghe nói cũng bị hâm dọa là bị cái gì đó anh, ám sát hay gì đó anh.
Thì ổng đó, ổng báo động đó, nhưng mà nó ông vẫn làm, ông muốn là bạch quá tất cả thì bị bố đó.
Công nhận ông cũng phải nói là rất là có tâm cũng như là rất can đảm. Dạ, cũng cảm ơn. Vâng, thưa anh, thì theo như hình dung biết thì tuần này có hai sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất là ngày thứ Sáu, 9 tháng 12 vừa qua, Thượng nghị sĩ Arizona là bà Kristen Sinema đã quyết định rời đảng Dân Chủ và tuyên bố rằng đó sự cực đoan hóa trong đảng Dân Chủ là nguyên nhân khiến bà rời bỏ đảng. Và bà nói rằng là trong nền chính trị hiện đại, các bên quan tâm đến cái việc ngăn chặn lẫn nhau hơn là thực sự hoàn thành công việc vì lợi ích của các cử tri của họ. Sự kiện thứ hai là bà dân biểu Alice Stefanik, chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện, đã tuyên bố kết quả điều tra 20.000 Mỹ Kim trong quỹ vận động tranh cử qua thư của bà đã bị nhân viên bưu điện đánh cắp. Và theo dân biểu Stefanik cho rằng hành vi trộm cắp chống lại bà nói lên một cái vấn đề là mang tính hệ thống hơn là vấn đề bảo mật thư USPS. Vâng, xin anh cho biết cái lời bình luận của hai vấn đề này ra sao thưa anh?
Dạ, thì đó cô. Thì chắc hẳn giờ câu ở đây thì coi như là có hai câu hỏi ha.
Dạ, hai câu.
Đó, thì như cái bà thượng nghị sĩ ở Arizona là Kristen Sinema đó,
Sinema,
thì bà rời đảng thì cô biết hồi đó giờ có những trình quạt mà chúng ta thấy theo dõi đó, thì bà thường thường là bà có tính cách độc lập rồi, này thì bà không có hùa và theo tất cả những cái gì mà đảng Dân Chủ làm mà bà cho rằng là nó bất lợi cho quốc gia dân tộc.
Dạ.
Nghe không? Dạ. Yeah. Chỉ vì lúc lạm phát nhiều mà đưa ra những cái gói gọi là Build Better đó, thì chi phí nhiều và nói phải cắt giảm và không bao nhiêu bà không bỏ phiếu nên đã giảm hồi nào 2.500 tỷ rồi lần riết thì còn 1.000 tỷ đó, đó là bà là với ông Joe Manchin đó, của bên đảng Dân Chủ thì đã không đồng ý rồi, thì tới giờ thì bà cho rằng là cái lời mà nói của bà đó là bà nói rằng là bởi vì thật sự đó thì bà thấy hoàn toàn là đảng Dân Chủ chỉ muốn làm thế nào để tiếp tục nắm quyền lực mà cần một cái nguy hại đến an ninh quốc gia và cộng đồng dân tộc, chỉ nhằm thỏa mãn một khối thiểu số nào đó mà không quan tâm đến nguy cơ cộng đồng, như trường hợp là bỏ ngỏ biên giới gây nhiều vấn đề đó. Thì do đó là những cái nhận định của bà thì bà thấy rằng là nó không hợp, bà mới rời khỏi đảng Dân Chủ.
Yeah.
Và bà chỉ ghi danh là một cái ứng viên độc lập chứ không phải của đảng Dân Chủ nữa. Thì bà khi bà làm như vậy thì đương nhiên nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân bà thấy rõ là đối với đảng Dân Chủ thì không còn hợp lý tưởng nữa bà. Thì cô nhớ cái lần một cái dân biểu ở bên Hawaii ha.
Yeah.
Và Texas đó bà cũng bỏ đảng là bởi vì bà thấy nó không còn phù hợp với lý tưởng bà nữa thì bà đã bỏ ra. Ngoài ra thì anh cái những quyết định bà bỏ đảng đăng ký tư cách của đảng của độc lập đó thì bà cũng có những cái lý do chính đáng của bà như anh vừa nêu lên, mà vừa điểm thứ hai nữa đó là bà thấy rằng nếu bà giờ ở tiếp tục của tổng đảng Dân Chủ thì chưa chắc gì cái kỳ mà tái tranh cử năm 2024 bà còn đắc cử. Thì chính những bởi vì bà khó khăn cả ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ của bà nữa. Nó bởi vì trong khi bà thường thường đi nghịch lý lợi những cái thành phần mà lãnh đạo của đảng chủ tại Washington DC thì cũng bị do dân thành bất mãn ở tại Arizona, thành thử ra khi bà sẽ còn khó khăn trong cái cuộc mà bầu cử sơ bộ, chưa chắc gì bà đã được thông qua, thà bà bỏ ra trước đi, ít bà tạo lợi thế cho bà nhiều hơn, bởi vì cái khuynh hướng của bà đó là khuynh hướng một tung dung, nó không có phải khuynh hướng của đảng phái. Đó, thì bà, mà gần có nhiều người nói bà này là giống như đệ tử của ông Joe McCain vậy đó, không
<Sure. cười>
là bà này là bà cách không có đi nặng về đảng phái tung dung gì đó, thành thử khi mà bỏ ra như vậy đó thì bà sẽ được lấy cái phiếu của những đảng dân chủ, những cái người mà tung dung cái tung hữu của đảng dân chủ, cộng với những cái người mà bà cử tri độc lập không đảng phái thì còn có lợi thế hơn. Đó, thì thành bà có hai cái thế, vừa là hợp với cái lý tưởng bà, vừa tạo cái lợi thế cho cái cuộc bầu cử 2024 tới. Đó là những cái điểm mà lý do tại sao bà tuyên bố bà rời khỏi đảng dân chủ. Đó là những cái điểm tôi thấy không? Thẳng nhiên bà ra như vậy thì đảng dân chủ cũng sẽ gặp những khó khăn của họ. Nếu bởi vì chẳng hạn khi mà bà ra độc lập vừa rồi, đương nhiên là cái cử tri của đảng dân chủ cũng bị chia. Thì cái ứng viên nào mà của đảng dân chủ mà kỳ tới để đại diện ra đó thì chưa chắc không thế nào mà thắng cử nổi. Chỉ bả thắng cử hoặc là bên đảng Cộng Hòa, chứ còn bên đảng chủ là kể như là không có rồi, không có ghế để, không có cửa để mà có cái thắng cử đó. Còn ngoài ra thì thay vì 51 trên 49 thì giờ đảng dân chủ chỉ còn có 50 trên 49. Nếu mà ông Joe McCain mà rút ra nữa thì còn giữ 49 với 49. Hai người này là có thể tự do, nếu đảng dân chủ họp thì họ bỏ phiếu đảng dân chủ, mà không họp thì bỏ họ đảng Cộng Hòa, không có bị áp lực nào hết.
Dạ vâng, cảm
còn
ơn.
Mà về cô nói về cái câu hỏi thứ hai á.
Dạ, câu hỏi thứ hai.
Đó, thì câu hỏi thứ hai này đó thì cái bà dân biểu,
cái vụ mà bị trộm cắp cái trộm tiền 2.000 Mỹ Kim đó anh. Dạ.
Đúng 20.000 Mỹ Kim đó. Thì thế này nè, bởi vì cái điểm này hôm trước mình tính hỏi đặt ra cái bưu điện có còn tin tưởng không đó ha. Dạ. Không có thì giờ.
Coi như bị bưu hết từ trên xuống dưới rồi mới tin không anh.
Bởi vì thế này nè, tới nay bà đã có bằng chứng là thấy rõ rằng là những cái người mà cử tri, những mạnh thường quân, mà những người mà đã yểm trợ cho bà đó, có người cái xét 1.000, 2.000 hay mấy trăm đó.
Dạ.
Thì bị cái bưu điện này, cái nhân viên bưu điện này ăn cắp, và chừng sau người ta khám phá ra thì cái những cái bao thơ này kia xé ở bên Tennessee á, thấy không? Cả điều tra ra thì bả giờ bị phải điều tra ra, thì tới nay hiện giờ bên bưu điện cứ vẫn chưa có câu trả lời, chưa có điều tra ra. Thì cái điều do đó bà đã nói rằng ở đây đó, cái vấn đề nghiêm trọng đó là nó không phải là vấn đề mà bị trộm cắp, mà họ nghi rằng đây là có một cái sự chủ mưu.
Dạ vâng. Dạ.
Có chủ mưu chứ không phải là cái để trộm cắp, mà tại sao mà chỉ gom những cái thơ mà nếu một người đó làm gì, bởi vì cái đó là nguyên khu đích tích bả nhiều người gửi về, chứ đâu phải có một cái rau người mà bưu điện mà người nào để lấy ra để đánh cắp được đâu. Cô thấy không? Nó thành thử ra bả cho đây là coi như là một cái chủ mưu, một cái hệ thống mà chỉ nhằm vào những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, cũng như là cái cuộc bầu cử năm 2020 cũng vậy. Tất cả những cái phiếu mà thấy bỏ bị mà dứt ở ngoài thùng rác này nọ kia đó thì cũng toàn là những cái biểu phiếu mà để cả đảng Cộng Hòa để bầu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa thôi. Thành thử ra mà bà mới đới yêu cầu cái bưu điện này đó là cần phải cải tổ như thế nào và phải lưu ý, chứ bởi vì nếu có tiếp tục hành động và đó thì cái cuộc bầu cử sẽ còn không công bình. Thành thử ra cái điểm mà đặt ra đó thì cái chuyện mà bỏ bầu cử khiếm diện đó có còn được an toàn nữa hay không, đó là những cái điểm để đặt lại vấn đề. Thành thử đây cái điều mà chúng ta thấy cái cuộc bầu cử thường thường hồi trước đó là chỉ cho những người mà gọi là bất không năng lực đủ sức để đi tới thùng phiếu, hoặc là vì bệnh tật, hay là vì đi như quân đội đi làm xa thì có được bỏ đó. Bây giờ lại ai cũng bỏ đó thì lợi dụng cho này một cái hệ thống bưu điện vậy thì không còn đáng tin cậy, thì cái cuộc mà bầu cử khiếm diện qua bưu điện sẽ không nên sử dụng nữa. Đó là những cái điều mà đặt ra để làm sao để cuộc bầu cử tương lai được công bình và liêm chính. Đó là những điểm mà cần phải đặt ra để thấy đất nước không?
Dạ vâng. À, cảm ơn những lời bình luận vừa rồi trong hai cái vấn đề này. Thì không biết rằng là những cái chuyện này mà muốn được giải quyết thì nó không phải, không biết là nó sẽ tốn khoảng thời gian bao lâu để mà khắc phục được đây. Thôi thì mình cái cầu nguyện và mong mọi chuyện nó sẽ coi như là công bằng và nó sáng tỏ. Và thưa anh, thì thời gian của chúng ta đến đây đã không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình này, cũng như cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hội luận của anh em của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung kính chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và
cảm
bây giờ
cô.
Xin chào anh.
Nếu cô đó thì anh nghĩ cái sự tương đan của Twitter này đó,
dạ,
thì có thể đó đã hút đẩy lên, đó sẽ có những cái người mà vi phạm sẽ bị trả lời trước công lý.
Dạ.
Và làm như vậy kẻ gian sẽ thuộc lợi, rồi do đó từ cái này để thúc đẩy nữa thì có thể có cái luật mới về bầu cử để bỏ qua những cái vấn đề mà Đảng Dân Chủ muốn tạo điều kiện để gian lận đó, thì anh hy vọng rằng điều đó sẽ có xảy ra để có một cuộc bầu cử liêm chính.
Dạ,
thành thật
vâng.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả thứ hai tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh.